This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường có phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng. Không biết hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Hôm nay khỏe, ngày mai khỏe, mốt vẫn khỏe. Hôm qua nói rồi đừng hỏi nữa, hôm nay vẫn hỏi là sao?
Quên hả? nói cái tình hình sức khỏe của quý vị thấy là giống y chang các bạn tin thời tiết ngày hôm nay, ngày mai mốt luôn.
Đúng rồi.
Vậy sao không nói luôn?
Vậy
sao không nói luôn nhiệt độ trong cơ thể con người tôi lên bao nhiêu, thấp nhiều, không nói luôn cho bà con nghe luôn. Hôm nay đẹp, hôm nay trời đẹp, phải gọi hôm nay trời đẹp.
Dạ, hôm nay trời rất là đẹp. Thì thời dự gọi là thị trường chứng khoán cũng
cũng đẹp.
Rất là xấu các quý vị. Đầu tiên ta biết rằng thị trường chứng khoán lý do đơn giản rằng chúng ta biết rằng cái chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào từ ngày hôm nay và ngày mai, các quý vị chúng ta cũng thấy, anh Hoàng Tính cũng nếu mà coi chương trình những TV như là radio và Tính Dũng tin chắc là sáng ngày hôm nay chúng ta cũng nghe cái cũng bàn luận, cũng bình luận về rất nhiều về cái vấn đề và Syria cũng như là Liên Xô hay là nghe là Russia cũng như là Mỹ, có thể rằng chúng ta không thể ngờ trước được trong tương lai thế nào, nhưng mà ông Trump cũng nói rằng trong vòng 48 tiếng có thể là sẽ drop cái missile đầu tiên ở Syria, nhưng mà Liên Xô bên Nga thì nó sẽ chặn đứng bất cứ cái đầu đạn nào của Mỹ bắn vào Syria. Ôi nó lung tung lắm quý vị, vì thế sáng ngày hôm nay Dow Jones nó giảm 145 điểm và con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại là 24.262 điểm, Nasdaq thì giảm 19 điểm, hiện tại là 7.074 điểm, S&P 500 thì giảm 10 điểm, hiện tại là 2.646 điểm, T-Note 15 là 2.78%. Dầu thô thì tăng 63 xu, một thùng dầu thô là 66 đồng 28 xu, một euro đã được 1 đồng 24 xu, vàng thì lên 11 đồng 40 xu, một ao vàng hiện tại 1.355 đồng 20 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.31%, tuần rồi cao nhất là 4.25%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.66%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.755 đồng, bán ra là 22.825 đồng. Vàng thì mua vào 36.800.000 đồng chẳng cho một lượng, và bán ra là 36.880.000 đồng cho một lượng. Ngày hôm qua thì vị cũng thấy trên truyền hình anh chàng Mark Zuckerberg đã điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ 5 giờ liền. Nhưng mà cái điều mà Tiến Dũng thấy buồn cười, cái 44 ông thượng nghị sĩ, tức là gần như phân nửa số thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã ngồi xuống mà hỏi anh chàng Mark Zuckerberg này từng câu hỏi. Mỗi người được hỏi 5 phút, vừa hỏi vừa trả lời 5 phút, tức là 5 minutes of time for mỗi người, gọi là người thượng nghị sĩ. Khi mà hỏi ra như vậy thì đa số mà Dũng đếm được những cái câu mà anh chàng này thường nói là I am sorry, tức là anh chỉ nói là anh xin lỗi, và anh cũng đã thường nói cái câu là it was a big mistake, tức là đây là một cái lỗi lầm rất lớn, và anh cũng nói rằng anh là người đã sáng lập cái Facebook, tức là I started the Facebook, I run it, tức là anh đã sáng lập và anh đã điều hành nó, nhưng mà anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chuyện gì xảy ra trong vừa rồi. Cái thứ về những cái chưa thấy rằng khi mà đã có những cái rò rỉ rồi rõ ràng về Facebook đã bán thông tin, và anh nói là anh sẽ hứa chịu hoàn toàn trách nhiệm, tức là responsibility cho những gì mà đã xảy ra với Facebook. Cái điều mà một cái điểm rất là son, điểm son là khi anh trả lời đến đâu thì cổ phiếu lên đến đó. Người ta lại nghĩ là hôm nay á, ngày hôm qua mà ngồi nói chuyện như vậy đó, có thể cổ phiếu Facebook sẽ đi xuống. Vì lỗi lầm đã đưa ra ánh sáng rồi, anh này bắt đầu có thể là bị miserable, buồn bã hay là sao đó. Nhưng mà ngược lại những cái tuyên đoán của tụi vị, ngược hoàn toàn. Facebook lên như điên, lên gọi là cao nhất kể từ năm 2016 luôn. Tức là lên 4.5%, hiện tại cái Facebook cổ phiếu là 165 đồng. Và nhưng mà tối ngày hôm nay một lần nữa, thì anh chàng Zuckerberg này phải còn một phiên điều trần nữa với Hạ viện. Thì chúng ta chờ xem coi như thế nào. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Bitcoin. Đồng Bitcoin này thì gọi là chuyện buồn dài tập. Thật sự ra chúng ta có rất nhiều cách để đầu tư. Nhưng mà cái đầu tư vào tiền ảo là một cái đầu tư rất là risky, tức là họ nói là cái đừng gọi là liều lĩnh cái thu vị. Theo như cái người đứng đầu của Bank America nói rằng cái thường thường á, cái bubble là chúng ta nói bong bóng, tức là khi mà cái bong bóng nó hình thành á, là có những người lạnh chân bắt đầu ngưng lại cuộc chơi. Nhưng mà chúng ta chờ có nhiều người họ lại gọi là đang cầu mai, đang chờ cái bong bóng nó khi nào nó xẹp xuống hay không, hay là nó nổ. Thì theo như cái những cái người tuyên đoán đặc biệt về những người mà chuyên về kinh tế gia của Bank of America thì họ nói rằng nó sẽ nổ, tức là nó sẽ popping anytime soon. Và họ nói là the greatest bubble in history, đây là một cái sự gọi là cái bong bóng lớn nhất trong lịch sử nói về Bitcoin. Và ngày hôm qua thì đồng Bitcoin nó giảm giá đến 5.2% trong vòng 24 giờ thôi. Hiện tại đồng Bitcoin là 6.770 đồng và con số này đang từ từ đi xuống. Chúng ta biết rằng khi cái đồng tiền ảo này, một khi mà người ta đã realize đó, đã nhận thức ra cái sự thật rồi đó, là người ta bán. Và khi người ta bán như vậy đó thì dĩ nhiên là nó bị giật. Chúng ta tưởng tượng cái nhà lầu mà nó có 4 chân mà giật 3 chân thì nó còn đứng hay không. Thì cái cổ phiếu cũng vậy, cái thưa vị, khi mà chúng ta có nhiều người bỏ tiền vào thì cổ phiếu nó pump lên, mà có nhiều người rút ra thì cổ phiếu nó xẹp xuống. Thì đồng Bitcoin cũng giống như vậy. Và người ta nói rằng có rất nhiều người nói rằng nếu mà đầu tư vào technology là một cái risk factor, đặc biệt technology và đồng tiền ảo nữa là gọi là great risk factor. Ví dụ như bây giờ chúng ta có, quý vị có thường coi chơi cái Nintendo hồi nhỏ đó, có cái anh chàng Mario hả, mà chạy mà đi chụp mấy đồng tiền đó, thì giống như vậy đó. Người mà đầu tư vào cái đồng tiền ảo thì họ giống chơi game chứ, quý vị, chơi động tăng năng cuối cùng tắt cái máy rồi không thấy tiền đâu hết, thì nó giống trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa đó, cái điều mà cái vị mà đã đầu tư đồng Bitcoin đó là nhức đầu hơn cái vấn đề này đây, tức là hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt sở thuế đã đưa ra con số tiền mà những người chơi Bitcoin ở Mỹ đó là phải đóng thuế lại 25 tỷ. Wow, quý vị nghe rõ nha, 25 tỷ. Tức là họ biết từ lúc cái đồng Bitcoin ra đời hay là đến ngày đầu năm, rồi cái đồng tiền Bitcoin này lên bao nhiêu phần trăm, từ 1.000 đồng lên 10 mấy ngàn, rồi những người đó lời là bao nhiêu. Và họ tính ra họ không cần biết người nào own cái đồng Bitcoin, họ chỉ biết là cái giá trị của đồng Bitcoin mà những người mua Bitcoin ở Mỹ đó là phải đóng thuế là 25 tỷ. Đây là một cái vấn đề có thể trong tương lai mà chỉ cần report vài 3 tỷ thôi là chúng ta sẽ bị audit. Mà chúng tôi không biết là họ làm cách nào, nhưng mà rõ ràng cái đồng Bitcoin mà lời đó, lợi nhuận cho đến ngày hôm nay đó, từ của năm 2017 đó, là phải đóng thuế lại là 25 tỷ. Vậy thì quý vị nhớ, nếu mà tiền này không đủ là có thể bị audit. Một cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile và Sprint. Quý vị biết rằng hai cái người này đó định cưới nhau rồi lại chia tay rồi bây giờ lại muốn góp gạo thổi cơm chung một lần nữa. Chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của T-Mobile và Sprint cũng đã nói rằng họ sẽ bắt đầu gọi là góp gạo thổi cơm chung. Khi mà họ tuyên bố như vậy thì cổ phiếu của Sprint lên 20%, T-Mobile lên 6%. Nhưng mà những người mà có cổ phiếu của hai công ty này cũng mệt mỏi lắm, vì cái chuyện tình của họ dài tập, cứ sát với nhau rồi chia tay, bây giờ họ muốn hợp tác với nhau lại. Và cái điều quan trọng nữa đó, chúng ta biết là Sprint thì không phải là công ty ở Hoa Kỳ 100%, sau lưng họ là 85% là owned bởi một cái techcom của người Nhật, quý vị, SoftBank Group là đứng sau lưng nó. Thì hiện tại bây giờ chúng ta không biết rằng ngã ngũ sẽ đi như thế nào, nhưng mà họ cũng không có gọi là trả lời trên truyền thông về cái vấn đề hai cái công ty này sẽ sát nhập với nhau lúc nào và sẽ nói chuyện là khi nào. Nhưng mà quý vị biết là T-Mobile trước đây thì đứng đầu, bây giờ là đứng cuối cùng. Đầu tiên vẫn là Verizon, AT&T thứ nhì, Sprint đứng thứ ba và T-Mobile là đứng cuối cùng, quý vị, theo như cái review của những người tiêu dùng. Một bản tin kế tiếp thì trong tương lai không xa, quý vị sẽ trả tiền xăng đến 14% hơn. Tại vì trước đây chúng ta ăn đồng mà sau này chúng ta đồng 14 xu. Nhưng mà có thể lên nữa, nếu mà chiến tranh xảy ra, Trung Đông xảy ra thì giá xăng sẽ lên nữa, quý vị. Đây là họ chỉ dựa vào cái summer thôi. Và tiền xăng cao nhất theo như EIA đó là từ tháng 4 cho đến tháng 9 là tiền xăng sẽ lên nhất, vì cái đó cái supply, cái demand sẽ rất là cao mà supply thì rất ít. Theo như cái report chiều ngày hôm qua thì thị trường ở Brent, thị trường dầu thô lên đến 71.04 đồng cho một thùng dầu thô và cao nhất kể từ năm 2014. Quay ngược trở lại năm 2008 8 thì phải chúng ta phải trả đến gần như là gần 100 đồng cho một thùng dầu thô thời điểm đó. Nên đến bây giờ thì vẫn có 60 mấy hay 70 mấy đồng thì cũng ok. Nhưng mà cái vấn đề xăng hỏi mới lên đây, cái tôi đã lên từ khoảng khi mà năm 2016 đó, cuối năm 2016 thì Ả Rập Saudi cũng như là OPEC và cũng như là Nga đã ký một cái thỏa thuận giảm gọi là cái lượng dầu thô trên thị trường để hầu cho giúp cho tăng giá lên của cái giá cái đồng dầu giá của dầu thô, giá xăng đó. Và cái điều này họ đã thành công, nhưng mà cũng một mặt là những người tiêu xài tiêu dùng đó thì hơi buồn, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà họ lên như vậy đó thì đã save rất là nhiều công việc làm, đặc biệt ở Houston. Tức là thời điểm mà xăng xuống đó thì nhiều người đã mất việc làm rồi, những cái chỗ mà refine dầu đó, lọc dầu họ cũng đóng cửa rồi, những khoang dầu họ cũng đóng cửa, thì bây giờ tất cả mở cửa trở lại để bắt đầu bán dầu thô ra. Nhưng mà một điều nữa thì chúng ta thấy rằng khi mà nó tăng giá như vậy đó thì Hoa Kỳ luôn luôn backup, tức là sẽ mở ra cái lượng dầu thô ra để giúp cho giảm giá của cho người dân Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về frozen food, đồ ăn đông lạnh các thưa vị. Theo như con số đưa ra hiện tại bây giờ thì cái người trẻ đó, gọi là thanh thiếu niên thời đại này đó, bắt đầu chuyển hướng ăn đồ đông lạnh nhiều hơn hết. Cái lý do vì họ nói rằng họ đi chợ cũng lười, họ không có thời giờ, rồi trong khi đó thì một cái bịch đồ ăn đông lạnh như vậy thì nó tell everything. Nhưng mà họ không có ăn thịt các thưa vị, đồ ăn lạnh họ mua rau và trái cây đông lạnh rất nhiều. Frozen vegetable and fruit họ mua về như vậy họ tự làm, vì họ nói rằng họ chưa chắc là eating out nó healthy hơn là ăn đồ ăn đông lạnh. Nhưng mà một cái câu đơn giản thì ví dụ nói rằng ăn đồ ăn đông lạnh no good. Vì cái theo thống kê thì nói rằng những cái trong 5 năm liền thì cái thức ăn đông lạnh đó, bắt đầu sự order, tức là người ta order tăng lên và ngày hôm nay nó tăng lên rất mạnh. Và rõ ràng thấy chiều hướng mà họ làm một cái khảo sát thì những thanh thiếu niên trẻ mà ra trường khoảng 25, 26 tuổi đó thì bắt đầu ăn đồ ăn đông lạnh. Nhưng mà đồ ăn đông lạnh ví dụ nói là no good, nhưng mà better than mì gói cho tụi vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Có 3 thứ thực, thứ khô, thứ lạnh, thứ cưa, thứ tươi. Bây giờ tự nhiên cái frozen food không cho ăn nữa, bây giờ phải ăn đồ tươi, giờ không có thời gian đi chợ đi mua đồ, phải ăn sao đây, chẳng nào đi ăn đồ hộp. Đồ hộp thì
uống
không
thuốc nữa, uống thuốc cho nó no nữa. Bây giờ thay vì không có ăn một thuốc đi.
Thế không? Càng ngày người ta là càng ngày người ta là càng nghĩ đến cái sức khỏe của người ta, người ta tìm cách nào đó để làm cho thật là tốt cái sức khỏe của mình. Qua những cái nghiên cứu như này rõ ràng chúng ta thấy là frozen food nó cũng chưa chắc thì nó cũng ok lắm, nhưng mà cũng phần nào cũng đỡ hơn mì gói. Thưa quý vị, mì gói thì cũng cần đó, nhưng mà khi nào cần cấp lắm, emergency, giống như là quý vị các bạn tiệm nail thì lúc nào trong tủ cũng phải là thủ sẵn ba cái đồ đồ khô, nhất là mì gói rất là nhiều, chứ ai mà thủ ba cái frozen food phải không Tí Dũng?
Thật sự ra thì ăn mì gói không có tốt, chứ là nếu mà sống mà để làm việc để chết á, thì chúng ta ăn mì gói phải hoàn tính. Điều thấy cái điều này cũng rất là quan trọng đây, chúng ta cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Làm nhiều nhưng mà ăn uống phải khỏe mạnh, chúng ta sống sẽ
khỏe mạnh. Healthy xíu, cố gắng tìm những cái đồ ăn nào nó tốt cho sức khỏe của mình nha.
Đúng, nếu mà chúng ta không thương bản thân mình đó thì chúng ta cũng phải thương gia đình.
Dạ, đúng
rồi. Đúng không, Hoàng Tinh? Nhà chúng ta ăn uống ráng làm cho nhiều rồi đủ thứ hết. Rồi cuối cùng chúng ta bệnh xuống thì gia đình chúng ta là người quan tâm nhất. Nên thì Dũng cũng khuyến khích quý vị đó, làm đặc biệt cái vị nằm neo đó, thì thấy cũng ăn uống cũng bất thường, ăn mì gói nhiều cũng rất là khó. Nhưng mà cái quan trọng là không biết người chủ có cho nghỉ hay không hả Hoàng Tinh hả? Đang làm mà có khách vô thì người chủ thấy làm đi rồi ăn. Mà làm người này người kia thì 4-5 giờ hay là 6-7 giờ chưa ăn một miếng nào hết. Thấy cũng là rất là thê thảm.
Bây giờ ăn thua thôi. Bây giờ mình muốn giữ cái tiệm cho có thợ, hoặc là mình muốn giữ thợ, nhà giữ tiệm thì làm sao ở đó ăn thua là người chủ thôi. Làm sao cho đề huề, làm sao cho người thợ lúc nào cũng có một cái tâm hồn thoải mái, sức khỏe đầy đủ thì cho hở việc gì người ta là không làm. Đó không? Cái đó mình bàn thêm trong cái vấn đề đó, mà trong vấn đề thức ăn thôi. Còn cái trong vấn đề mà hồi nãy mà Tiến Dũng có nói thì xin hỏi bạn trả tiền ảo hay trả tiền thiệt kìa, 25 tỷ.
Trả tiền thiệt chứ anh, tiền thiệt thì tiền ảo là gì? Ủa, anh đóng với chính phủ là không có, chính phủ không có lấy tiền ảo thì lấy tiền thiệt thôi.
Nhưng mà bây giờ mình đang kinh doanh trên tiền ảo, mình trả tiền ảo, mình đã có tiền thiệt rồi mình trả.
Dạ được thì anh có tiền nào trả thì đó chính phủ lấy thì anh thu chính phủ thôi. Ok, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiến Dũng.